Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 20 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Trung Hưng theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Francisco tiếp các tân đại sứ không thường trú cạnh Tòa Thánh.
Vatican, sáng ngày 19 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp các tân đại sứ cạnh Tòa Thánh của các nước Pakistan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Burundi và Qatar đến trình bổ nhiệm thư. Các đại sứ này không có tòa đại sứ tại Vatican.
Trong diễn văn chào mừng các tân đại sứ, Đức Thánh Cha nhận xét, đây là thời điểm không dễ dàng đối với các đại sứ. Khi đại dịch vừa dần lắng dịu, thì chiến tranh ở Đông Âu lại phủ lên màu đen tối. Tuy nhiên, ngay cả trong thảm kịch của đại dịch, những gì tốt đẹp của nhân loại vẫn có thể được thể hiện. Nhiều hình ảnh về tình liên đới, huynh đệ đã được truyền đi. Nhiều quốc gia và nhiều cá nhân đã dấn thân cho việc hỗ trợ nhân đạo. Đối với những người phải chạy trốn khỏi chiến tranh, nhiều gia đình đã mở cửa cho họ cách quảng đại. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các cuộc chiến hiện đang diễn ra trên khắp thế giới nhưng lại ít nhận được sự quan tâm, đặc biệt từ các phương tiện truyền thông. Những hỗ trợ cho những người đau khổ không được dựa trên địa lý hoặc lợi ích cá nhân, bởi vì nếu mỗi nhân vị có một phẩm giá bất khả xâm phạm, nếu mỗi người là anh chị em của tôi, và nếu thế giới này thực sự thuộc về mọi người, thì việc một người sinh ra ở đây hay sống ở nước ngoài đều không quan trọng. Điều này không chỉ áp dụng cho chiến tranh và xung đột bạo lực, mà còn áp dụng cho các hoàn cảnh bất công khác đang hoành hành trong gia đình nhân loại như biến đổi khí hậu, nghèo đói, thiếu nước sạch, khả năng tiếp cận việc làm xứng phẩm giá và giáo dục thích hợp. Đức Thánh Cha mời gọi các đại sứ, trong vai trò của mình, xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ thông qua đối thoại và khuyến khích sự hiểu biết giữa các dân tộc, cũng như tôn trọng luật pháp quốc tế. Về phần mình, Tòa Thánh luôn tạo ra nhiều kênh khác nhau để thúc đẩy các giải pháp hòa bình và dấn thân xoa dịu những nỗi đau khổ của gia đình nhân loại. Dù đứng trước những thách đố lớn, Đức Thánh Cha khuyến khích các đại sứ không bao giờ được đánh mất hy vọng trong nỗ lực xây dựng một thế giới, trong đó tình huynh đệ và sự hiểu biết lẫn nhau chiếm ưu thế và những bất đồng được giải quyết bằng biện pháp hòa bình.
Đức Thánh Cha Francisco chia buồn về sự ra đi của Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
Vatican, trước sự ra đi của Tổng thống Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và tiểu vương của Abu Dhabi, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thông điệp chia buồn đến Tổng thống Sheikh Mohammed bin Azed Al Nahyan và nhắc đến sự dấn thân của Tổng thống đối với sự hiệp nhất và liên đới của gia đình nhân loại, các giá trị đã truyền cảm hứng cho tài liệu Abu Dhabi.
Đức Thánh Cha diễn tả sự đau buồn trước cái chết của Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và tiểu vương của Abu Dhabi qua đời vào ngày 13 tháng 5 vừa qua. Trong thông điệp chia buồn, Đức Thánh Cha Francisco gửi lời chia buồn và cầu nguyện, bày tỏ lòng kính trọng đối với sự lãnh đạo xuất sắc và có tầm nhìn xa của Ngài trong việc phục vụ đất nước. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt về sự quan tâm của Ngài Sheikh đối với Tòa Thánh và các cộng đồng công giáo của các tiểu vương quốc, nhưng cũng là dấn thân của Ngài đối với các giá trị về đối thoại, hiểu biết và đoàn kết giữa các dân tộc và truyền thống tôn giáo được công bố long trọng bởi tài liệu lịch sử Abu Dhabi và thể hiện bằng giải thưởng Jade về tình huynh đệ nhân loại. Đức Thánh Cha hy vọng di sản của Tổng thống Sheikh sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho những nỗ lực của những người nam và người nữ thiện chí ở khắp mọi nơi để kiên trì dệt nên mối dây hiệp nhất và hòa bình giữa các thành viên trong một gia đình nhân loại của chúng ta.
Đức Thánh Cha Francisco, thế giới ngày nay đang trải qua cuộc khủng hoảng về ý nghĩa.
Vatican, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Tâm lý, Đại học Giáo hoàng Gregoriana đã tổ chức Hội nghị Quốc tế Adam với chủ đề Adam, ngươi ở đâu? Những vấn đề nhân học ngày nay. Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp cho hội nghị này và nhận xét: ngày nay, thế giới đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhân học sâu sắc, một cuộc khủng hoảng về ý nghĩa mà giáo hội có nhiệm vụ đưa ra câu trả lời cách thỏa đáng và hữu hiệu.
Đức Thánh Cha nhắc đến mục đích của hội nghị nhằm đối diện với những thách thức của tương lai. Trong đó, giáo hội được mời gọi đưa ra lời giải pháp cho những khủng hoảng về ý nghĩa mà con người ngày nay đang phải đối diện. Trước mắt chúng ta là thảm cảnh chiến tranh rộng khắp và hậu quả nặng nề nhất là sự tàn phá về con người, từng cá nhân và toàn thân không được chú ý cách nghiêm túc và chăm sóc đúng cách và tận gốc. Do đó, điều này đòi hỏi chúng ta phải học cách nói không với điều ác và xoa dịu những vết thương về nhân phẩm. Viện Tâm lý của Đạo Giáo Hoàng Gregoriana ra đời trong bối cảnh đáp ứng lời kêu gọi của Công đồng Vatican II trong Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes số 62. Trong phạm vi mục vụ, phải thấu triệt và áp dụng không những các nguyên tắc thần học, nhưng cả những phát minh của các khoa học đời, nhất là khoa tâm lý và xã hội học. Như thế, các tín hữu cũng sẽ nuôi dưỡng được một đời sống đức tin tinh rồng và trưởng thành hơn. Trong hành trình 50 năm của mình, Viện Tâm lý đã đào tạo hàng nghìn chuyên gia nam nữ về khả năng kết hợp giữa linh đạo và tâm lý trong các hoạt động tông đồ và giáo dục trong các bối cảnh khác nhau về địa lý và văn hóa. Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của hội nghị quan tâm đến các vùng ngoại biên hiện sinh của nhiều người nam nữ, chú ý đến bối cảnh đa dạng về văn hóa của họ, vốn làm nảy sinh những nhu cầu cần được giúp đỡ để đối diện với những khó khăn và thách đố của cuộc sống.
Đức Tổng giám mục Gallagher bắt đầu chuyến thăm 3 ngày đến Ukraine.
Đức Tổng giám mục Gallagher đã được Đức Tổng giám mục theo nghi lễ Latin Mieczysław Mochiński của Lviv và đại sứ Ukraine tại Tòa Thánh, ông Andriy Juras, chào đón tại vùng biên giới với Ba Lan tại Kochowa, Krakowes trong chuyến thăm đánh dấu kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Ukraine và sẽ tập trung vào cuộc chiến đang diễn ra ở nước này.
Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher đã bắt đầu chuyến thăm 3 ngày đến Ukraine từ chiều thứ Tư để mang đến sự gần gũi của Đức Thánh Cha Francisco với những người bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến đang diễn ra ở quốc gia Đông Âu. Chuyến thăm diễn ra nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Ukraine và tái khẳng định tầm quan trọng của đối thoại để khôi phục hòa bình. Chuyến thăm ban đầu được dự kiến vào trước lễ phục sinh, nhưng phải hoãn lại vì lý do sức khỏe. Chuyến thăm bắt đầu từ ngày 18 tháng 4 tại thành phố phía Tây Lviv. Đức Tổng giám mục Gallagher đã đến thăm Đức Tổng giám mục Công giáo Hy Lạp địa phương Igor Vosniak tại tòa giám mục và cầu nguyện cho người dân Lviv và Ukraine. Tại đây, Đức Tổng giám mục Gallagher cảm ơn sự chào đón và bày tỏ niềm vui khi có thể đến thăm Ukraine. Ngài nói, tôi cảm thấy hân hạnh được cầu nguyện với Đức Tổng giám mục Lviv và những người công giáo của thành phố này. Thay mặt Đức Thánh Cha, tôi ban phép lành cho thành phố, người dân Ukraine và cầu nguyện cho hòa bình. Sau đó, Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng đã đến thăm các trung tâm tị nạn tại Giáo xứ Thánh Gioan Phaolô II và tu viện Benedictine ở Solonet. Ngày 19 tháng 5, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp Chủ tịch của Lviv, ông Maxim Kozitsky và Đức Tổng giám mục Sviatoslav Skechuk của Kiev Halyk, là vị đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, và Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, Đức Tổng giám mục Sanila Gadecki. Vào thứ Sáu ngày 20 tháng 5, Ngoại trưởng Tòa Thánh dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, ông Dmytro Kubela tại Kyiv và thăm các địa điểm chiến tranh gần thủ đô và tổ chức một cuộc họp báo. Đức Tổng giám mục Gallagher đã thông báo về chuyến thăm Ukraine vào tuần trước trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình TG2 Post của Ý và đề cập đến những vấn đề xoay quanh cuộc chiến ở Ukraine, cuộc tái chạy đua vũ trang, những ảnh hưởng của cuộc xung đột trên khắp thế giới và vấn đề đại kết. Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Tòa Thánh tái khẳng định rằng Tòa Thánh kiên quyết ủng hộ đối thoại để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng, đồng thời nhận xét rằng các từ ngữ có sức nặng lớn trong hoạt động ngoại giao, đặc biệt nếu cuộc sống của người dân phụ thuộc vào những lời ấy. Đức Giám mục nhấn mạnh thêm về sự cần thiết phải tránh nguy cơ công cụ hóa và cần khôi phục sự thẳng thắn và chân thành. Đức Tổng giám mục Gallagher là đặc phái viên thứ ba của Đức Thánh Cha Francisco gửi đi kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, sau Đức Hồng Y Konrad Kaczewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, và Đức Hồng Y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, đã đến Ukraine và các nước giáp biên giới để đánh giá nhu cầu nhân đạo của những người tị nạn Ukraine và bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha.
Đức Hồng Y Bò, buôn bán nội tạng là một hình thức tội phạm có tổ chức mới.
Vatican, Đức Hồng Y Trạc Bo của Myanmar đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về buôn bán nội tạng, gọi đây là một hình thức mới của hoạt động ăn thịt người, tạo ra hàng tỷ USD lợi nhuận và trở nên trầm trọng thêm do chiến tranh.
Đức Hồng Y Trạc Maung Bo nói rằng, bất chấp nhiều nỗ lực chống lại chế độ nô lệ thời hiện đại này, cuộc xung đột gia tăng ở những nơi như Ukraine và Myanmar đã gây nên một sự cấp bách mới và tuyệt vọng cho vấn đề này. Đây là thời đại của thảm họa đạo đức, Đức Tổng giám mục Yangon, Myanmar, cảnh báo khi phát biểu trong cuộc họp của nhóm Santa Marta tại Học viện Khoa học Giáo hoàng ở Cassina Pio IV, Vatican. Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Á Châu bày tỏ, cuộc thảm sát về luân lý trong sự mong manh của con người đang hoàn thành, nó xảy ra ở mọi quốc gia trong các vùng chiến sự, nơi hàng triệu người đang chạy trốn. Trong khi hàng nghìn người đang thể hiện sự quảng đại đối với những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, thì những con sói buôn người vô tâm, giả danh là những người giúp đỡ nhân từ vẫn tiếp tục. Đức Hồng Y nhớ lại, Đức Thánh Cha Francisco đã lên án nạn buôn người trong suốt triều đại giáo hoàng của mình và liên tục gọi đây là một tội ác chống lại nhân loại. Đức Hồng Y bò nói rằng là một Kitô hữu cần phải tiến hành một cuộc chiến chống lại nạn buôn người. Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên Hiệp Quốc ước tính rằng buôn bán người tạo ra 150,2 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận bất hợp pháp mỗi năm, là nền kinh tế bất hợp pháp lớn thứ ba trên thế giới chỉ sau việc bán vũ khí và thu nhập của các băng đảng ma túy. Đức Hồng Y Bò giải thích, ba hình thức buôn người phổ biến nhất là buôn bán tình dục, nợ nần và lao động cưỡng bức, còn được gọi là nô lệ không tự nguyện. Đức Hồng Y nói, cưỡng ép kết hôn, cưỡng bức ăn xin và cưỡng bức sinh sản là những nỗi thống khổ khác làm gia tăng tội ác này. Đức Hồng Y cũng nói về nỗi kinh hoàng của các hình thức ăn thịt người mới và cảnh báo rằng không quốc gia nào được an toàn trước hoạt động buôn bán bất chính này. Nhắm vào nhóm yếu thế nhất trên thế giới, các băng nhóm tội phạm buôn người từ 127 quốc gia và xuất khẩu dưới dạng hàng hóa đến 137 quốc gia. Trong số đó, trẻ em và phụ nữ cũng chiếm một tỷ lệ lớn. Cứ 5 nạn nhân thì có một nạn nhân là trẻ em. 2/3 số nạn nhân bị buôn bán trên thế giới là phụ nữ. Đức Hồng Y cảnh báo về một mối đe dọa mới nổi lên từ một lĩnh vực mới đầy bất ngờ, dịch vụ y tế. Trong đó việc thay đổi các bộ phận trên cơ thể người là một tính năng mới của thị trường chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Đức Hồng Y nói, nạn nhân bị khai thác bởi dịch vụ này là những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt ở các nước nghèo tại châu Á và châu Phi. Đức Hồng Y nhấn mạnh, các giáo hội công giáo đã đi đầu trong việc chống nạn buôn người, đồng thời lên án thực tế đáng lo ngại mới mà giáo hội và các cộng sự đang đối diện, khi hàng ngàn người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, đang trở thành nạn nhân hơn bao giờ hết. Trong khi lưu ý rằng, sự phát triển ồ ạt của khoa học y tế trong những thập kỷ gần đây đã mang lại lợi ích cho hầu hết các nước giàu, Đức Hồng Y cảnh báo rằng nội tạng và các bộ phận cơ thể đã trở thành hàng hóa được giao dịch thông qua thị trường trực tuyến. Đức Hồng Y cho rằng vấn nạn tồn tại là do luật pháp thiếu ràng buộc đầy đủ và việc vẫn còn nhiều người nằm trong nhóm dễ bị tổn thương về mặt kinh tế và xã hội. Buôn bán nội tạng đã trở thành một hình thức tội phạm có tổ chức. Bất chấp nỗi kinh hoàng đã ảnh hưởng đến thế giới này, Đức Hồng Y bò kết luận bằng cách nhắc nhở rằng Thiên Chúa đã hứa sẽ luôn ở bên chúng ta. Ngài nói, đó là Thiên Chúa của lịch sử, Thiên Chúa của yêu thương, hằng sống và giải phóng, Đấng đang kêu gọi chúng ta đến với sứ mạng toàn cầu.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Tòa Thánh kêu gọi phục hồi lòng tin của Liên Hiệp Quốc và tái xây dựng lòng tin.
Tình hình chiến sự ở Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Một lần nữa, liên quan đến vai trò của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế trong việc gìn giữ hòa bình thế giới. Vatican News có cuộc phỏng vấn với bà Francesca Di Giovanni, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, phụ trách về các quan hệ đa phương về vấn đề này. Thưa bà Francesca, trong cuộc khủng hoảng này, người ta cảm giác Liên Hiệp Quốc đã bị tê liệt và im lặng trong một thời gian dài. Tại sao điều này lại xảy ra? Chúng ta vẫn có thể tin tưởng vào vai trò nền tảng của các tổ chức quốc tế hay không?
Các tổ chức quốc tế có thể và phải tiếp tục có một vai trò trong các quan hệ quốc tế. Đối với cuộc khủng hoảng hiện nay, một phần trách nhiệm thuộc về các tổ chức quốc tế, nhưng trách nhiệm chính vẫn là các quốc gia tạo ra khủng hoảng và quyết định chính sách và hoạt động. Vấn đề lớn nhất hiện nay đó là các quốc gia đã mất khả năng lắng nghe nhau và muốn áp đặt ý tưởng và lợi ích cá nhân lên quốc gia khác. Chính Đức Thánh Cha đã nói nhiều lần về thực dân hóa ý thức hệ, và chẳng may trong các tổ chức quốc tế, thực dân hóa ý thức hệ đã tìm thấy một mảnh đất màu mỡ. Chúng ta phải quay trở lại nói chuyện, lắng nghe và cùng nhau suy tư về vị trí của những người khác. Khi nói về các tổ chức quốc tế, cũng cần phải nhấn mạnh rằng hoạt động của các tổ chức này không chỉ giới hạn trong việc duy trì hòa bình và an ninh. cần phải nghĩ đến những điều khác như các vấn đề phát triển, biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Do đó, công việc của các tổ chức quốc tế rất nhiều, và trong khi vẫn tiếp tục làm việc ở những lĩnh vực khác, thì sự trì trệ và tê liệt của Liên Hiệp Quốc thể hiện ở một số lĩnh vực, ngay cả những lĩnh vực chính là điều có thể thấy.
Chính Đức Thánh Cha cũng đã nói về việc bất lực của Liên Hiệp Quốc trong thời gian gần đây. Vậy đối với chức năng mang lại hòa bình toàn cầu trong hoàn cảnh bế tắc hiện nay do các quyền phủ quyết chéo nhau, phải làm cách nào để tổ chức này có khả năng hoạt động và đưa ra quyết định?
Khi chúng ta nói về hòa bình và an ninh quốc tế, tổ chức đầu tiên chúng ta nghĩ đến chính là Liên Hiệp Quốc và đặc biệt là Hội đồng Bảo an. Chúng ta biết việc cải tổ Hội đồng Bảo an đã được thảo luận trong những năm qua và đã có những giải pháp được đề xuất, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm được sự đồng thuận, mặc dù hiện nay vấn đề này rất cấp bách. Rồi chúng ta phải nhớ rằng còn có Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, một tổ chức được tạo ra đặc biệt cho an ninh và hợp tác giữa các quốc gia, 57 quốc gia của ba châu lục, Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á tham gia. Tuy nhiên, tính hiệu quả của cả hai tổ chức cũng như của các tổ chức quốc tế khác nằm ở ý chí chính trị hiệu quả nhằm đáp ứng cho các quốc gia thành viên. Quyền phủ quyết là một công cụ, nhưng điều quan trọng là ý chí tốt của mỗi quốc gia. Các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc phải tuân thủ nội dung và tinh thần của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, tức là ít nhất không để lặp lại những sai lầm đã mắc phải trong hai cuộc chiến thế giới của thế kỷ 20. Vấn đề lớn nhất ở chỗ làm cho mọi người hiểu làm thế nào để hiến chương không được giải thích trên cơ sở lập trường chính trị hấp dẫn nhất, nhưng đúng hơn dựa trên những gì đã xảy ra trong những năm trước khi được ký kết, tương ứng sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhằm bảo vệ các thế hệ tương lai khỏi tai họa chiến tranh, bảo vệ các quyền cơ bản của con người, phẩm giá và giá trị của con người, cùng với các quyền bình đẳng giới và của các quốc gia lớn và nhỏ, góp phần tạo ra các điều kiện để công lý và việc tôn trọng các nghĩa vụ bắt nguồn từ các hiệp ước và các nguồn luật quốc tế khác có hiệu lực, đồng thời thúc đẩy tiến bộ xã hội và mức sống cao hơn cùng với tự do hơn. Tòa Thánh luôn coi hệ thống Liên Hiệp Quốc dựa trên nội dung của Hiến chương là một công cụ đầy hứa hẹn để xây dựng các mối quan hệ có lợi ích hỗ tương trong cộng đồng quốc tế, và điều này các giáo hoàng đã lặp lại nhiều lần.
Có phải hy vọng vào một thế giới không có quân đội và không có vũ khí là một điều không tưởng?
Cần phải đi vào gốc rễ các tranh chấp quốc tế. Thường thì chúng nảy sinh do thiếu một yếu tố cơ bản, đó là niềm tin. Một niềm tin phải được xây dựng bằng sự kiên nhẫn và bằng những hành động cụ thể. Điều này cũng đã xảy ra trong cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine. Trước nhận thức này, một mặt chúng ta phải tự hỏi, chúng ta có thể làm gì để bảo đảm rằng yếu tố này không thể bị phá vỡ? Mặt khác, nếu có những công cụ khác có thể thay thế hiệu quả cho cùng một niềm tin. Chúng ta hãy bắt đầu với điều này. Đầu tiên, sử dụng vũ khí có thể được coi là một bước cần thiết để che lấp khoảng trống tạo ra bởi sự thiếu tin tưởng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng việc sử dụng như vậy chỉ có thể nới rộng khoảng cách này và đưa chúng ta ngày càng xa con đường thường khó khăn trong việc xây dựng và củng cố lòng tin và cuối cùng là an ninh quốc tế. Thứ hai, và điều này cho phép chúng ta đưa ra câu trả lời cho câu hỏi khác về làm thế nào để bảo đảm rằng lòng tin không thể bị phá vỡ, cần phải xem xét rằng quan hệ phụ thuộc lẫn nhau mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế mà chúng ta ngày càng nhận thức được, không chỉ về kinh tế, nhưng còn về mặt xã hội, môi trường, sức khỏe, dẫn chúng ta đến nhận thức. Như Đức Thánh Cha đã nói, tất cả chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền. Con thuyền này là ngôi nhà chung của chúng ta, và việc xác định các cách để chăm sóc và cùng nhau quản lý nó ngày càng trở nên cần thiết. Việc quản lý không tốt ngôi nhà chung của chúng ta chắc chắn sẽ dẫn đến những hậu quả có hại cho tất cả mọi người, bất kể số lượng vũ khí hay tài nguyên mà mỗi nước có. Ví dụ, hãy nghĩ đến các hiện tượng như biến đổi khí hậu và sự lây lan của đại dịch, hoặc chúng ta cùng nhau chiến đấu, hoặc tất cả chúng ta sẽ là kẻ thua cuộc. Và ở đây một lần nữa, sự tin tưởng trở thành một đặc quyền thiết yếu. Vì lý do này, Tòa Thánh nói về tầm quan trọng của việc không bỏ qua bất kỳ nỗ lực nào để thúc đẩy một hệ sinh thái toàn diện và một an ninh toàn diện gắn kết. An ninh toàn diện không muốn giới hạn an ninh trong phạm vi chỉ đơn giản là phòng thủ qua việc trang bị vũ khí, nhưng phải là toàn diện, nghĩa là theo các ý nghĩa khác nhau của an ninh lương thực, môi trường, y tế, kinh tế và xã hội, làm nổi bật sự phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc đã được chỉ ra trước đó. Vì thế, trong quá trình này, cần phải xây dựng và củng cố lòng tin qua đối thoại, đa phương nhưng cũng liên văn hóa, dựa trên sự tôn trọng giữa các nền văn hóa khác nhau, có khả năng thúc đẩy làm phong phú lẫn nhau.
Nhiều người cho rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ làm thay đổi đáng kể các quan hệ quốc tế. Thế giới sẽ ra sao sau cuộc xung đột này?
Rất khó để dự đoán hậu xung đột sẽ như thế nào trong một giai đoạn mà người ta không biết rõ nó sẽ diễn biến ra sao và nó sẽ kết thúc như thế nào. Chúng ta hy vọng cuộc chiến này kết thúc càng sớm càng tốt để không còn nạn nhân khác. Xung đột ở Ukraine cũng là hậu quả của nhiều năm rạn nứt quan hệ quốc tế. Thực tế, không có xung đột nào nảy sinh từ con số 0. Việc cấp bách lúc này là chấm dứt xung đột và khôi phục công lý, sau đó là cùng nỗ lực tái xây dựng, không chỉ những gì đã bị tàn phá về vật chất, nhưng còn là sự tàn phá mà chiến tranh gây ra trong tâm hồn con người và mối quan hệ giữa các nhóm xã hội và các dân tộc. Điều này đúng cho cuộc chiến ở Ukraine cũng như cho tất cả các cuộc chiến đang diễn ra vào thời điểm này và dường như bị lãng quên, hoặc những cuộc xung đột được gọi là đang nằm yên. Theo nghĩa này, lời cảnh báo của Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta về việc chúng ta đang trải qua một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba phân mảnh, chẳng may đã trở nên thực tế. Cần một cuộc vận động quốc tế được thúc đẩy bằng thiện chí, bằng sự cởi mở đối với đối thoại thực sự và trên hết bằng mong muốn bền bỉ để chấm dứt sự xung đột này bằng cách hành động cho việc lập lại hòa bình. Hơn bất cứ điều gì khác, công việc tỉ mỉ là cần thiết trong việc khôi phục lòng tin giữa các quốc gia để không phải là một nền hòa bình bề ngoài, nhưng là một sự hòa hợp hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày. Đối với điều này, chúng ta cần một cách tiếp cận, gạt bỏ lý luận của quyền lực và sự thống trị sang một bên, áp dụng một chính sách có khả năng đặt phẩm giá con người vào trung tâm mọi hành động.
Năm 1975, Hội nghị Helsinki chứng kiến sự ký kết một văn kiện của 35 quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ và Liên Xô, đã ổn định quan hệ giữa các khối phương Tây và Cộng sản. Liệu một sáng kiến như vậy ngày nay có thể giải quyết được những bất hòa hiện tại, ngay cả khi trong một thế giới đã thay đổi đáng kể so với gần 50 năm trước?
Cần phải nhớ rằng Hội nghị Helsinki năm 1975 là thành quả của một quá trình lâu dài. Những đề xuất đầu tiên cho một hội nghị về an ninh châu Âu đã có từ đầu những năm 1950 và được chính thức hóa với lời kêu gọi của Budapest vào ngày 17 tháng 3 năm 1969, do các nước thành viên của Hiệp ước Warsaw gửi tới các quốc gia châu Âu, đề xuất chuẩn bị một cuộc họp toàn châu Âu với mục đích tìm ra giải pháp để giải quyết cho sự chia rẽ châu Âu và tạo ra một hệ thống an ninh tập thể vững chắc. Lời kêu gọi khẳng định, hiện tại và tương lai của các dân tộc châu Âu liên hệ chặt chẽ với việc duy trì và củng cố hòa bình trên lục địa của chúng ta. Tòa Thánh đã được mời tham gia vào việc chuẩn bị cho một hội nghị như vậy và có thể đóng góp với tầm nhìn riêng của mình vào các cuộc thảo luận căng thẳng giữa các quốc gia đã khai sinh ra hội nghị Helsinki. Để khởi động một quá trình đối thoại, luôn có giá trị trong việc khắc phục những đối lập mạnh mẽ. Việc nhìn nhận rằng hòa bình giữa các quốc gia như một giá trị đạo đức, ngay cả trước khi một vấn đề chính trị chỉ có thể được thiết lập và củng cố khi tuân thủ đầy đủ trật tự đã được thiết lập từ Thiên Chúa. Do đó có trách nhiệm bảo vệ phẩm giá con người. Khi chúng ta nói về một hội nghị Helsinki mới, điều chủ yếu được nhấn mạnh là tinh thần, đó là tìm kiếm trong đối thoại và có quyền bình đẳng, các nguyên tắc chung và bảo đảm chung về an ninh dựa trên các thỏa thuận ngoại giao mà cuối cùng sẽ có lợi cho tất cả các bên, ngay cả khi các bên có lợi ích đối lập nhau. Về mặt lý luận, tất cả các hội nghị hòa bình đều đòi hỏi nỗ lực nhưng cần phải hy sinh, cùng nhau sẵn sàng để tìm ra những thỏa hiệp vì lợi ích của hòa bình.
Vatican News tiếng Việt. chuyên mục Phút Cầu Nguyện.
Một chút suy nghĩ về người trẻ và hành trình đi tìm ý nghĩa cuộc sống.
Các bạn thân mến, trong ý cầu nguyện của tháng 5 này, Giáo hội mời gọi chúng ta hướng về người trẻ. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người trẻ, những người được mời gọi sống đời sống viên mãn. Xin cho họ nhìn thấy nơi cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria, cách thức lắng nghe, tinh thần phân định sâu xa, lòng can đảm bắt nguồn từ đức tin và sự tận tụy phục vụ. Hôm nay, khi nghĩ về người trẻ, chúng ta cùng nhau nghỉ ngẫm về một điểm trong tài liệu của Tiền Thương Hội đồng về giới trẻ diễn ra vào năm 2018. Để chúng ta có thể phần nào thấy được người trẻ đang khao khát đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Họ băn khoăn giữa khoảng cách đức tin và những trào lưu tư tưởng và nhận thức xung quanh họ định nghĩa về cuộc sống. Họ còn thao thức về tôn giáo không, hay tôn giáo chỉ còn là hoài niệm của quá khứ muốn còn níu kéo. Trước hết, nhiều bạn trẻ khi được hỏi về ý nghĩa cuộc sống của bạn là gì, thì họ không biết phải trả lời thế nào. Và thực sự thì người ta không phải lúc nào họ cũng có thể nhận ra mối liên hệ giữa sự sống và sự siêu việt. Rất nhiều người trẻ, hiện có rất nhiều người trẻ mất lòng tin vào các tổ chức. Họ đã trở nên bất mãn với tôn giáo có tổ chức và không muốn coi mình là có đạo. Có bạn còn mạnh mẽ nói rằng, tôi không muốn là người Kitô giáo, là người Công giáo, nhưng tôi tin vào Thiên Chúa. Mặc dù thế, những người trẻ luôn tìm kiếm và muốn hiểu thêm về tôn giáo và họ nhạy cảm về đời sống tâm linh. Dạo gần đây, bộ phim Doctor Strange vừa ra mắt trên các rạp phim. Các bạn trẻ lũ lượt rủ nhau đi xem. Họ bình luận về nhân vật, về cốt truyện, về cách drama và cả những yếu tố tâm linh, những giấc mơ, các yếu tố tôn giáo. Cảm thức đi tìm về ý nghĩa của hiện hữu, của bản ngã, của các sức mạnh chi phối vũ trụ mà họ cảm thấy trong cuộc sống, cụ thể qua bộ phim này. Phải chăng điều này muốn nói với chúng ta rằng họ cần được hướng dẫn từ những người có kinh nghiệm, từ gia đình, cho hành trình đức tin của họ, cho hành trình tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Đầu đó, ai đó than phiền rằng đi nhà thờ chỉ thấy toàn ông bà già, người trẻ lác đác một hai. Người ta tự hỏi bây giờ làm thế nào mà người trẻ có thể tìm kiếm câu trả lời cho ý nghĩa cuộc sống nơi đức tin và tại các giáo xứ. Ở nhiều nơi trên thế giới, những người trẻ gắn bó ý nghĩa cuộc sống qua công việc và thành công cá nhân, rồi sự bất an và lo lắng phủ vây họ trong bối cảnh tìm cách ổn định cuộc sống. Và thế rồi, các bạn trẻ rời bỏ lũy tre làng để đến các thành thị, đến các vùng đất mới để tìm kiếm việc làm. Họ bỏ lại gia đình, bỏ lại văn hóa. Và đôi khi, có ai đó cho rằng, mặc dù những người trẻ có thể đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống, nhưng điều này không phải lúc nào cũng có nghĩa là họ sẵn sàng dấn thân một cách dứt khoát cho Chúa Giê-xu hoặc cho giáo hội. Ngày nay, tôn giáo không còn được coi là nguồn mạch chủ đạo, mà ở đó, người trẻ tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống nữa. Người trẻ hôm nay tiếp cận với các trào lưu và các hệ tư tưởng hiện đại khác, và lồng vào các luồng tư tưởng ấy là sự tẩy chay, chia rẽ và muốn tạo ra một hình ảnh khác về giáo hội trong mắt người trẻ. Chúng ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức của người trẻ và ảnh hưởng đến niềm tin của người trẻ vào giáo hội. Và hôm nay, những bất đồng trong xã hội ấy dấy lên trong nhận thức của người trẻ về giáo lý của giáo hội và các vấn đề nhiều tranh cãi, chẳng hạn đồng tính, sống thử, kết hôn, phá thai. Và ngay giữa những bất đồng và thảo luận còn đang diễn ra giữa người trẻ và giáo hội, người ta có thể thấy rằng người trẻ có thể đang muốn giáo hội thay đổi giáo huấn của mình, hoặc ít nhất là họ muốn những giáo huấn được giải thích tốt hơn hay phù hợp hơn với thời đại. Nhiều người trẻ mặc dù với niềm tin còn nhiều mâu thuẫn với những giáo huấn của giáo hội, nhưng nơi họ, người trẻ vẫn nhận thấy mình là chi thể của giáo hội và mong muốn góp phần mình cho giáo hội. Bên cạnh đó, cũng có nhiều bạn trẻ mong muốn đón nhận những giáo huấn của giáo hội và không chỉ thực hành giữa một xã hội xem đó là điên rồ và lạc hậu, thì các bạn đón nhận với niềm xác tín và chiều sâu của tin mừng. Chẳng hạn, có nhiều bạn trẻ nỗ lực trong các nhóm bảo vệ sự sống. Các bạn đấu tranh cho sự sống giữa một xã hội cho rằng My body, my choice. Thân xác tôi có quyền lựa chọn. Cho dấu thịt tôi, thì tôi có quyền cắt nó nếu tôi muốn. Và sau cùng, một lần nữa, chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta còn thấy nhiều bạn trẻ khao khát tìm gặp và hiểu biết về Chúa Giê-xu. Các bạn nhận ra rằng, chỉ có nơi tuổi trẻ của Chúa Giê-xu, các bạn khám phá ra ý nghĩa của tuổi xuân của mình, khám phá bản thân của mình. Do đó, người trẻ rất cần những gì cụ thể về chứng nhân đức tin để họ nhận thấy nơi các chứng nhân một đời sống đạo nhiệt thành và quảng đại, là muối men, là ánh sáng, mời gọi và nâng đỡ họ đến với Chúa Giê-xu hơn và khuyến khích người khác cũng đến gần, gặp gỡ và yêu mến Chúa Giê-xu. Chúng ta có thể thấy nhiều lần, Đức Thánh Cha Phanxicô trong các bài giáo lý, Ngài mời gọi trong gia đình nên có những buổi trò chuyện và sự kết nối giữa người già và người trẻ. Vì nơi đó, người trẻ học thấy nơi người già một chặng đường đức tin và chứng nhân sống cụ thể cho đời sống đạo của họ. Lạy Chúa, xin Chúa đồng hành và soi sáng cho các bạn trẻ. Giữa vô số dòng nước, xem mình là nguồn mạch của cuộc sống, là lý tưởng phải chọn mà ai ai bạn trẻ nào cũng chọn thế. Xin Chúa hãy giúp các bạn trẻ tìm gặp nơi Chúa, nguồn suối của tuổi trẻ của Chúa Giê-xu. Để rồi ngày kia, các bạn hân hoan ca lên lời ca trong Thánh Vịnh 71. Con thuật lại bao chiến công của Chúa, nhắc nhở rằng chỉ mình Ngài chính trực công minh. Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa, con đã được Ngài thương dạy dỗ. Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp Ngài. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.